Hôm nay thứ Bảy, mùng 6 tháng 7 năm 2019, thứ Bảy trong tuần thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 14 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giê-sa-rê-nô, các môn đệ ông Gioan đến gặp người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ rằng: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn." Quý ông bà và anh chị em thân mến, đối với luật lệ Do Thái thời Chúa Giêsu, luật ăn chay được giữ rất cẩn thận. Giữ chay được coi như điều kiện không thể thiếu sót của người đạo đức. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe không cho biết đây là thời gian chay tịnh nào mà môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả và Pha-ri-siêu đều giữ chay, nhưng môn đệ của Chúa Giêsu thì không. Nắm bắt ngay cơ hội này, những người thường công kích Chúa Giêsu liền đến hạch hỏi người. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp về vấn đề giữ chay, nhưng Ngài lại hướng câu chuyện về một đề tài tổng quát hơn. Chúa đã dùng lối ẩn dụ gồm hai phần rõ rệt. Hai câu trước, tân lang ám chỉ Chúa Giêsu, đám cưới là ơn cứu độ Ngài đem đến cho nhân loại. Bạn bè của tân lang là các môn đệ. Hai câu sau, vải mới và rượu mới là luật mới do Chúa đem đến. Áo cũ, bình cũ là luật cũ của Cựu Ước mà người Do Thái chỉ nhắm tuân giữ theo mặt chữ. Như thế, gián tiếp, Chúa Giêsu đã trả lời cho những người muốn chất vấn lý do tại sao môn đệ của Ngài không giữ chay như họ đang giữ. Đó là sự hiện diện của Chúa Kitô, đấng cứu độ. Ngài đang ở với họ là một hạnh phúc sâu xa và niềm vui tràn ngập, thì vì cớ gì họ phải ăn chay thảm sầu khóc lóc? Đợi đến khi nào Ngài không còn hiện diện bằng xương bằng thịt bên cạnh, thì lúc đó hãy khóc lóc. Đây cũng là một lời tiên báo về con đường thập giá của Ngài, là lời công bố sớm nhất so với những tin mừng khác. Rồi, cùng với việc Chúa Giêsu đến, Ngài đã khai mạc một luật mới, một hiến chương mới của nước trời. Luật mới này đòi hỏi con người, cụ thể là người Do Thái thời đó, phải thay đổi hoàn toàn đời sống, hay nói một cách gợi hình hơn là phải lột xác. Việc ăn chay do đó cũng chẳng giống như trong luật cũ. Hai thí dụ Chúa Giêsu dùng để giải thích cho đòi hỏi đó rất linh động và gợi hình là không nên lấy vải mới vá áo cũ, không đổ rượu mới vào bầu da cũ. Tức là Chúa quyết liệt khẳng định, bây giờ là lúc phải sống theo luật mới của tân ước. Chúng ta có thể đưa ra một số chứng từ cụ thể trong Tin Mừng để thấy bản chất luật mới của Chúa Giê-xu. Thương yêu là căn bản trong tương quan của mỗi người đối với Thiên Chúa và với tha nhân, tôn trọng sự thật, chân lý, lẽ phải ngay từ trong thâm tâm, không trình diễn, khoe khoang những việc đạo đức, chỉ cần chính tâm thành ý, làm hơn là nói, không nệ luật cứng nhắc, máy móc, phải uyển chuyển dựa trên tiêu chuẩn bác ái. Thời đại của giao ước mới là thời đại con người phải thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lý, chứ không hề tại những cái phụ thuộc rườm rà bên ngoài. Sống với nhau trong tương quan yêu thương, chứ không phải là tương quan hận thù, ganh ghét, ích kỷ, loại trừ. Con người mới, đó là chúng ta sống thích nghi với hoàn cảnh và sống thái hòa, yêu thương với mọi người chung quanh. Lạy Chúa, Chúa đã đến để tái tạo chúng con. Thánh Thần Chúa đã được sai đến, làm cho chúng con thành con người mới, mang một trái tim mới. Xin cho chúng con biết thay đổi, biết từ bỏ con người ích kỷ, tham vọng của mình để sống bằng tinh thần yêu thương, bác ái và công bình của Chúa. Như thế chúng con mới xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ và được ở trong nước hằng sống. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ. Tình yêu ơi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Cho con mãi chung kiên ngàn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mơ rộng mời trong say đắm tình Ngài. Thiết tha cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ. Tình yêu ơi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.